Đạo tâm trùng ma, chương 911, nhạc mẫu tỷ tỷ, cốc truyện audio.com. Mặc dù Hắc Giao Vương nói sẽ không lấy mạng Tần Thiếu Phong, nhưng mà phát hiện ở tình huống này, nếu hắn không xuất ra chút bản lãnh thật đúng là không có biện pháp mang Tần Thiếu Phong hàng phục, cho nên trực tiếp thi triển ra áo nghĩa của mình. Ở hắn xem mình thi triển áo nghĩa ra tuyệt đối là có thể mang Tần Thiếu Phong hàng phục, dù sao đây chính là dùng một nửa thánh lực. Nhưng mà vừa lúc này, Hắc Giao Vương chợt nghe Tần Thiếu Phong nói cục gạch lớn vô địch, điều này làm cho Hắc Giao Vương rất là nghi hoặc, cục gạch lớn vô địch. Đây là cái áo nghĩa gì chứ? Vì vậy Hắc Giao Vương một bên thi triển áo nghĩa của mình hướng về Tần Thiếu Phong xung phong liều chết tới, một bên hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, nhưng mà ngay tại thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy được hồng mông đài xuyên thấu áo nghĩa của hắn, trực tiếp hướng về mặt của hắn đập xuống. Tần Thiếu Phong hồng mông đài tại lần trước thôn phệ rất nhiều địa nhũ, so với trước kia cường đại không ít, nhất là ở sức nặng, bởi vì hồng mông đài là khí linh của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong sẽ không cảm giác được sức nặng, nhưng mà hiện tại nắm hồng mông đài, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được một hồi trầm trọng. Nhìn Hắc Giao Vương thi triển đi ra áo nghĩa, Tần Thiếu Phong trong nháy mắt nghĩ tới vô số chiến lược, nhưng mà toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong phủ quyết, cuối cùng lựa chọn hồng mông đài, chỉ có hồng mông đài mới có thể đối phó áo nghĩa Hắc Giao Vương này. Quả nhiên, chính như Tần Thiếu Phong đoán trước, hồng mông đài trực tiếp đập nát áo nghĩa Hắc Giao Vương, trùm lên trên mặt Hắc Giao Vương. Ngao ô một tiếng hét thảm từ trong miệng Hắc Giao Vương phát ra, lập tức trông thấy trong lỗ mũi Hắc Giao Vương bão tố ra một cột máu, ngửa đầu về phía sau bay ngược lại. Mà thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp mang hồng mông đài thu vào, sau đó chợt lóe thân lẻn đến trên chiến xa Tô Tiểu Nhu, hướng về phía Tô Tiểu Nhu hô to, vợ chạy mau. Tần Thiếu Phong sau khi hô to, mang thánh lực quán chú lên trên chiến xa Tô Tiểu Nhu, lập tức chiến xa vù một tiếng hướng về Hám Thiên Cung phương hướng bay đi. Mà vừa lúc này, phía dưới truyền đến thanh âm Kim Thái Tuế hô to, lão đại không nên vứt ta lại, chờ ta một chút. Nhưng mà Tần Thiếu Phong không có đi để ý tới Kim Thái Tuế, hiện tại chạy trốn quan trọng hơn. Vừa rồi đánh Hắc Giao Vương chảy máu mũi Hắc Giao Vương như thế nào cũng là thánh đế cảnh giới cao thủ, tự nhiên là sẽ không bị Tần Thiếu Phong chụp chết, nhiều lắm thì bị chút vết thương nhẹ, nhưng mà Tần Thiếu Phong rõ ràng thực lực chính mình bây giờ còn không đủ để cùng cường giả thánh đế cảnh giới tranh phong. Cho nên chiếm chút tiện nghi liền tranh thủ thời gian rút lui, đương nhiên, ở trong quá trình này Tần Thiếu Phong không có quên lại hưởng điểm tiện nghi, đó là sau khi xông lên chiến xa trực tiếp kéo tay Tô Tiểu Nhu lại, thật giống như là muốn kéo Tô Tiểu Nhu cùng một chỗ chạy trốn, điều này làm cho Tô Tiểu Nhu mặt thoáng cái đỏ lên, nhưng mà cũng không có tránh khỏi tay Tần Thiếu Phong. Mà ngay tại một giây sau khi Tần Thiếu Phong khởi động chiến xa, tiếng gầm lên giận dữ phía dưới sông lớn bạo phát ra, người tiểu hỗn đản, lão tử muốn nuốt sống ngươi. Lập tức đã nhìn thấy Hắc Giao Vương đứng trên ở sông lớn toàn thân hắc khí ứa ra, sau đó chợt lóe thân hóa thành hắc giao trăm trượng hướng về Tần Thiếu Phong đuổi theo. Tần Thiếu Phong nghe hắc, cốc truyện audio.com, Giao Vương giống giận, nhìn lại về phía sau, liếc nhìn thấy bộ dáng Hắc Giao Vương hung mãnh sau khi hóa thành bản thể, chỉ là lúc này Hắc Giao Vương cái mũi cũng đỏ rực, ngẫu nhiên còn có một cỗ máu tươi bão tố ra, thấy như một màn vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là trong lòng rất sướng, nhưng lại không dám lên tiếng cười nhạo, tranh thủ thời gian điên cuồng mang thánh lực quán chú chiến xa, sau đó hướng về Tô Tiểu Nhu nói, vợ chỗ ở của chúng ta tại nơi nào? Người tranh thủ thời gian chỉ cái phương hướng, nếu không hai ta sẽ bị đánh. Hừ, ngươi lại nói lung tung, ta liền đạp ngươi xuống, còn nữa, Hắc Giao Vương thúc thúc muốn đánh là ngươi, theo ta một chút quan hệ cũng không có. Tô Tiểu Nhu nghe xong hừ lạnh một tiếng nói, đương nhiên, ở trong lòng vẫn là cảm thấy rung động, đây chính là Hắc Giao Vương, cư nhiên bị Tần Thiếu Phong dùng gạch đập vào mặt, này cũng quá cường đại. Tần Thiếu Phong nghe xong, tranh thủ thời gian giả bộ làm ra một bộ dáng rất đáng thương, hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, đừng, vợ ta nếu như bị tên mặt đen kia đánh chết rồi, ngươi còn phải thủ tiết. Tranh thủ thời gian nói mau nhà chúng ta ở phương hướng nào, nếu không đã có thể không còn kịp. Muốn nói không biết xấu hổ thiên hạ này ai có thể cùng Tần Thiếu Phong so sánh, cái này vợ cái kia vợ gọi một cái trôi chảy. Tô Tiểu Nhu Tần Thiếu Phong nói lại là hừ lạnh một tiếng, nhưng mà trông thấy Hắc Giao Vương thật sự đuổi theo, vẫn chỉ cho Tần Thiếu Phong một cái phương hướng, mà Tần Thiếu Phong tranh thủ thời gian khống chế chiến xa hướng về cái hướng kia bay đi, nhưng mà lúc này, Hắc Giao Vương đã đuổi theo, ở phía sau giống giận, tiểu hỗn đản, ngươi đứng lại cho lão tử, bằng không lão tử liền đập chết ngươi. Hắc Giao Vương vừa nói một bên duỗi ra móng vuốt cực lớn tạo thế muốn đem Tần Thiếu Phong chụp được, nhưng mà sau khi Tần Thiếu Phong nghe nhìn lại về phía sau, sau đó cười hắc hắc hướng về phía Hắc Giao Vương nói, mặt đen, ngươi không dám, nếu ngươi dám đập làm bị thương tiểu cung chủ, ngươi chịu không nổi. Nói xong còn đắc ý phá lên cười, tức chết lão tử tiểu hỗn đản, ngươi chờ, lão tử nhất định sẽ nuốt ngươi. Hắc Giao Vương nghe xong nhất thời càng thêm phẫn nộ, bất quá hắn thật đúng là không dám ra tay, bởi vì hắn thật đúng là sợ làm bị thương Tô Tiểu Nhu, nếu thật là như vậy tội của hắn sẽ to lắm. Hơn nữa nhìn Tần Thiếu Phong cầm lấy tay Tô Tiểu Nhu, làm cho Hắc Giao Vương có chỗ cố kỵ, nhưng hắn biết thực lực Tần Thiếu Phong, nếu không phải hắn là thánh đế nhất giai cảnh giới, hôm nay một trận chiến này còn liền thật là lật thuyền trong mương, cho nên Hắc Giao Vương lo lắng mình vừa ra tay, Tần Thiếu Phong chó cùng rứt dậu, xúc phạm tới tiểu cung chủ. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong điên cuồng thúc giục chiến xa, hướng về phương hướng Tô Tiểu Nhu chỉ bay đi, vượt qua từng ngọn núi, cũng không biết là qua khoảng cách bao nhiêu ngàn dặm, rốt cục nhìn thấy phía trước có một ngọn núi trên thông thiên, dưới chen vào địa cực lớn, ngọn sơn phong này gọi là Thanh Sơn, Hám Thiên Cung ngay tại trên đỉnh. Nhìn này ngọn núi hùng tráng vô cùng lớn, mặc dù cảnh sắc cực kỳ không sai, nhưng mà Tần Thiếu Phong không tâm tư thưởng thức, bây giờ chạy trốn quan trọng hơn, khống chế chiến xa hướng về đỉnh núi bay đi, mà Hắc Giao Vương liền theo sát ở phía sau, tùy thời chuẩn bị mang Tần Thiếu Phong nuốt vào. Trong nháy đến đỉnh núi, chỉ thấy từng tòa cung điện cực lớn đứng sững ở trên đỉnh. Góc truyện audio.com núi, mà ở chính giữa có một quảng trường cự đại, ở quảng trường đằng kia còn có một pho tượng ngàn trượng, là thần tượng Cửu Vĩ Hồ Hoàn Mỹ, thoạt nhìn tự nhiên là cực kỳ thần thánh cùng xinh đẹp. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong bọn họ xông lên đỉnh núi, một đôi nam nữ xuất hiện ở trước Cửu Vĩ Hồ thần tượng, đôi nam nữ đều 30 tuổi gì đó, nam anh tuấn vô cùng, khí chất càng phiêu dật vô cùng, nữ diễm lệ vô song, toàn thân khắp nơi đều tản ra mị hoặc khí tức, dung mạo cùng Tô Tiểu Nhu có chín thành tương tự. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức nhận ra đây là cha mẹ Tô Tiểu Nhu, vì vậy Tần Thiếu Phong lập tức hét lớn một tiếng, nhạc phụ, nhạc mẫu, cứu mạng, có người muốn giết con rể của các ngươi. Một bên hô to một bên khống chế chiến xa hướng về quảng trường bay tới, mà Tô Tiểu Nhu nghe Tần Thiếu Phong nói nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt lên, nhưng lại nhớ tới Tần Thiếu Phong còn nắm tay của nàng, muốn rút ra, nhưng mà lúc này Tần Thiếu Phong như thế nào sẽ đồng ý chứ? Chiến xa đã đáp xuống quảng trường, Tần Thiếu Phong lập tức lôi kéo Tô Tiểu Nhu ôm Tần Thiên Quyến hướng về bên ngoài nhảy ra, trực tiếp đáp xuống phía trước một đôi nam nữ này, mà Hắc Giao Vương đã hóa thành đại hán mặt đen, đã đáp xuống quảng trường, đi nhanh về hướng đôi nam nữ, vừa đi một bên hướng về đôi nam nữ nói, cung chủ phu nhân, tiểu tử này khinh nhờn tiểu công chúa, để cho thuộc hạ đưa hắn nuốt đi. Vừa nói một bên đưa tay hướng về Tần Thiếu Phong chộp tới, nhưng mà Tần Thiếu Phong lúc này đứng ở phía trước đôi nam nữ, nắm tay Tô Tiểu Nhu, nhìn đôi nam nữ cũng không nói, hơn nữa vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẫu thân Tô Tiểu Nhu, điều này làm cho Tô Tiểu Nhu bị Tần Thiếu Phong nắm tay đều cảm thấy kỳ quái, Tần Thiếu Phong nhìn mẫu thân của nàng như vậy là tại sao chứ? Nam kia nhìn Tần Thiếu Phong cầm lấy tay nữ nhi của mình, cau mày, mà nghe Hắc Giao Vương nói xong, cũng nói, Hắc Giao Vương, chậm đã. Hắc Giao Vương nghe nam tử nói tự nhiên là dừng tay, đây chính là Hám Thiên Cung cung chủ Tô Sán, một thân thực lực đạt đến thánh tổ cửu giai cảnh giới, nhân vật kinh thiên Hắc Giao Vương tự nhiên là không dám làm càn. Tô Sán, Hám Thiên Cung cung chủ, phụ thân của Tô Tiểu Nhu thực lực đã đạt đến cảnh giới thánh tổ cửu giai, tại Tinh Lan Đại Lục có thể so với hắn chỉ có thánh thượng hai cái hoàng triều cùng với một ít đứng đầu thánh địa, mà Tô Sán có một trai một gái, nhi tử gọi là Tô Vân Hà, là thiếu cung chủ Hám Thiên Cung, người thừa kế Hám Thiên Cung tương lai, nữ nhi tự nhiên là Tô Tiểu Nhu, nhưng mà Tô Sán sủng ái Tô Tiểu Nhu so với Tô Vân Hà còn muốn nặng. Bên cạnh nữ tử kia là mẫu thân Tô Tiểu Nhu, gọi là Yên Thần, mặc dù tuổi tuyệt đối là cấp bậc lão quái vật nhưng mà khuôn mặt giống như thiếu nữ 28, cùng Tô Tiểu Nhu đứng chung một chỗ, nếu như không có nói tuyệt đối sẽ bị cho là một đôi tỉ muội, mà Tần Thiếu Phong hiện tại đang nhìn chằm chằm Yên Thần, vẻ mặt nghi hoặc. Mà mẫu thân Tô Tiểu Nhu thấy Tần Thiếu Phong nhìn mình chằm chằm, trên mặt còn một bộ nghi hoặc nổi lên hứng thú, liền nói với Tần Thiếu Phong, tiểu hài nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Thực xin lỗi, ta vừa rồi gọi sai rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là mẫu thân Tiểu Nhu chứ, thì ra nhìn lầm rồi, ngươi là tỷ tỷ Tiểu Nhu đi. Tần Thiếu Phong nghe Yên Thần hỏi làm ra bộ dạng hiểu được nói. Cách chương.